hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Trọng thể lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong phụng vụ của giáo hội La Mã, lễ này có trước cả lễ Giáng sinh. Phụng vụ lời Chúa xoay quanh hai cột trụ của giáo hội. Khuôn mặt của thánh Phêrô chiếm cả bài đọc thứ nhất lẫn bài tin mừng. Về phần mình, thánh Phaolô để lại cho chúng ta bức chân dung thật quý giá về chính bản thân ngài trong bài đọc thứ hai. Từ những bài đọc hôm nay toát ra những nét chính về dung mạo của một người môn đệ đích thực của Chúa Kitô và giáo hội ngài. Tất cả những ai muốn đi theo Chúa Kitô đều không thể đi qua một con đường nào khác hơn mà hai cột trụ của giáo hội đã đi qua. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, thánh Luca thuật lại việc thánh Phêrô bị giam giữ và phép lạ ngài được giải thoát. Do thầy giáo xem các cuộc giải thoát từ tổ phụ Giuse đến ba thiếu nhi bị quăng vào trong lò lửa, hay tiên tri Daniel, như những dấu chỉ của cuộc vượt qua. Như vậy, ý nghĩa của việc thánh Phêrô được giải thoát thật tỏ tường, để xứng đáng thi hành chức vụ đại diện toàn quyền của Đấng Cứu Thế trên trần gian, thánh Phêrô cần phải kinh qua một thử thách và vượt qua như chính Chúa Giêsu. Dưới mắt cộng đồng tiên khởi gồm toàn những người Do Thái, cũng như Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã trở thành con người được giải thoát và là chứng nhân của ơn cứu độ. Đó là ý nghĩa của phép lạ thánh nhân được giải thoát khỏi cảnh tù ngục. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật của thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 11. Trong những ngày ấy, vua Herode làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bây giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ. Có ý đợi sau lễ vượt qua sẽ điều người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herode sắp điều người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng nhiên có thiên thần Chúa đến kề bên, một ánh sáng chiếu rải vào ngục. Thiên thần đập vào sườn Phêrô đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau." Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như đang trong giấc mộng. Qua khỏi trận canh thứ nhất và thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra, thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàng hồn và nói rằng: Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Herod và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái. Phải là người đi qua cung đường vượt qua như chính Chúa Giêsu. Chúng ta đã thấy được dung mạo ấy nơi Thánh Phêrô. Về phần mình, trong lá thư thứ hai gửi cho người môn đệ thân tín là Timôteo, Thánh Phêrô cũng tự họa lại chân dung của một người môn đệ đích thực. Là môn đệ của Chúa Giêsu, vị tông đồ dân ngoại cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành sứ mệnh được trao phó. Biết trước giờ ra đi của mình gần kề, Thánh Phaolô đặt tất cả tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Cô đơn trong chốn lao tù, nhưng Thánh Phaolô vẫn trung thành với sứ vụ của mình cho đến cùng. Bởi vì chính nhờ cảnh lao tù này mà thánh nhân mới có thể rao giảng tin mừng cho chính những kẻ xét xử ngài. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm dung mạo của một người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu qua chính con người của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho ông Timôteo. Đoạn 4, từ câu 6 đến câu 8, và từ câu 17 đến câu 18. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đứng phán xét chí công, sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên trọn, và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy. Và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen.
Có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, phải chăng là giang chôn khốn khổ đói rách hiểm nguy bắt bờ thương xót? Trong mọi thứ thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến. Tin chẳng dài, dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý vương, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo. Không có gì tách nữa chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Môn đệ thiết yếu là người được Chúa Kitô kêu gọi. Thiên thần hướng dẫn Thánh Phêrô thoát ra khỏi tù là để tiếp tục loan báo Chúa Kitô và làm chứng về Ngài trong cuộc sống. Thánh Phaolô trong thư gửi cho người môn đệ Timôteo cũng nói về sứ mệnh tông đồ của mình như sau: có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ đó việc rao giảng tin mừng nên trọn. Nhưng nhất là trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ rằng môn đệ thiết yếu là người được Chúa Kitô kêu gọi. Thật vậy, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: Thầy bảo thật con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Trong thế giới Do Thái, tên gọi của một con người cũng chính là con người đó. Gọi đích danh Phêrô, Chúa Giêsu muốn nói lên vai trò của thánh nhân trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Thánh Phêrô được đặt làm cột trụ, trên đó Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài. Tiếng gọi này không xuất phát từ quan hệ huyết thống hay địa vị xã hội, mà là tiếng gọi của chính Thiên Chúa. Ơn gọi và sứ mệnh thiết yếu là một ơn nhưng không của Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi của Chúa dành cho Thánh Phêrô được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và người hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỏi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hai thánh Phêrô và Phaolô vừa là hai cột trụ của giáo hội, vừa cũng là mẫu mực của người môn đệ Chúa Kitô. Trong dung mạo thánh Phêrô, chúng ta có thể ghi nhận ba đặc điểm chính như sau. Là một con người, thánh Phêrô có tính nóng nảy, bộc trực, can đảm, nhưng cũng hời hợt, nông cạn và nhát đảm. Điều này cho thấy, từ bản chất chẳng có ai là người hoàn hảo cả. Mỗi người đều sinh ra với một cá tính, và cả cuộc đời là một cuộc chiến đấu không ngừng để làm chủ các đam mê và trau dồi những đức tính tốt. Nhưng xét như là một tông đồ, Thánh Phêrô lại là một con người hăng say nhiệt thành. Thánh nhân thực sự yêu mến Chúa Giêsu, đặt tất cả tin tưởng vào Ngài, đi theo Ngài, bảo vệ Ngài. Thánh Phêrô cũng là một con người quảng đại nhưng yếu đuối. Chính vì thế mà khi gặp thử thách đã chối Chúa ba lần. Nhưng liền sau khi hồi tâm, thánh nhân lại khóc lóc thảm thiết. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã không ngại đến ba lần chối thầy ấy để rút lại việc Ngài đã đặt thánh nhân làm thủ lãnh tông đồ. Với tư cách là người đại diện Chúa Kitô, Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu trao phó cho mọi quyền năng để xây dựng giáo hội. Ngài chính là đá tảng làm nền móng cho giáo hội. Tất cả đều là một ơn nhưng không. Về phần mình, Thánh Phaolô cũng luôn xác tín rằng tất cả đều là hồng ân. Ngài là một trong những người trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ba lần sách Công vụ Tông đồ thuật lại cuộc trở lại của thánh nhân. Với tư cách là một con người, Thánh Phaolô là một con người cương trực, quả cảm, quyết đoán. Là một người Do Thái đầy xác tín, Ngài cảm thấy có bổn phận phải bắt hại các tín hữu Kitô mà Ngài xem như là những kẻ phản bội. Nhưng từ một kẻ thù không đội trời chung, thánh nhân đã trở thành một kẻ yêu mến Chúa Kitô, giáo hội của Ngài và các môn đệ của Ngài bằng một tình yêu nhiệt thành và toàn diện. Là một nhà thần học sâu xa của Chúa Kitô và giáo hội, thánh nhân cũng là một vị tông đồ can đảm hoạt động không biết mỏi mệt. Trong lịch sử giáo hội, chưa từng có vị tông đồ nào đã đi nhiều và gặp nhiều gian nan khốn khó cho bằng Thánh Phaolô. Một kẻ chối thầy và một người bắt hại Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã được Chúa chọn làm tông đồ một cách nhân không, và hai ngài đã đáp trả lại tình yêu nhân không ấy bằng cả mạng sống của mình. Lạy Chúa, Chúa đã chọn làm cục trụ giáo hội hai con người đầy những giới hạn và khuyết điểm. Nhờ lời các ngài bầu cử, xin cho chúng con cũng luôn ý thức rằng mỗi người chúng con cũng được Chúa chọn làm tông đồ của Chúa để loan báo tin mừng bằng cả cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết noi gương hai thánh tông đồ, biết đáp trả lại tình yêu nhân không của Chúa bằng tất cả sự nhiệt thành và lòng hăng say làm chứng tá cho Chúa.
Lạy Chúa từ nhân.